Tại vì thấy sao cái đề tài này chẳng có liên hệ gì là Phật pháp cả. Đây là một cái đề tài mà nó có vẻ nó mang tính là thời sự, mang tính là hiện đại, đó là vui, khỏe, trẻ, đẹp. Cái đầu đề này hình như là quý vị thấy nó không có liên quan gì đến Phật pháp cả, vì hình như phần đông các người theo tôn giáo nói chung, khi nói đến tôn giáo là người ta thường nghĩ đến Thượng Đế, đến cái gì có vẻ là cao siêu, cái gì là có vẻ là nó xa ngoài cái tầm tay với của là con người. Phần đông các tôn giáo khác đều có một cái điểm chung, đó là tôn thờ một cái vị Thượng Đế là cao siêu, huyền bí. Một cái vị Thượng Đế là có thể là tạo ra cái vũ trụ này và có quyền là sự phạt hay là ban thưởng cho là con người. Thế nhưng ở đây chúng tôi lại chia sẻ với quý vị một cái đề tài mà nó có vẻ rằng nó không có dính líu gì đến cái chuyện cao siêu huyền bí, mà nó có vẻ là đời thường và rất là được là giới trẻ ngày nay là yêu thích. Thì thật sự ra mà nói, Phật giáo của chúng ta là từ thời kỳ Đức Phật, khi mà Ngài xuất hiện trên cái cuộc đời này á, là quý vị biết rằng trước khi Ngài xuất hiện, Ấn Độ cổ đại là một cái miền đất có rất nhiều tín ngưỡng và tôn giáo. Nhưng mà đa số những tín ngưỡng tôn giáo đó họ đều có một cái điểm chung, đó là tôn thờ là Thượng Đế hay là các cái vị thần đó. Và những cái vị thần đó có những cái quyền năng là siêu nhiên, có thể rằng là ban ơn giáng họa là cho là con người. Thế nhưng khi mà Đức Phật Thích Ca xuất hiện á, thì Ngài là có một cái chủ trương khác, có thể nói hoàn toàn khác. Nếu như trước đó các cái tín ngưỡng á, thờ vị thần nguyên, thờ các cái vị thần, thờ Thượng Đế, thì Đức Phật lại không như vậy. Ngài là cho rằng những cái vị thần linh đó là nó không có thực tế, mà Ngài lại đặt nặng cái giá trị là lên cái khả năng của con người đó. Ngài là cái người rất coi trọng cái giá trị là của con người. Ngài thấy rằng trong mỗi con người chúng ta ai cũng có những cái khả năng rất là đặc biệt. Cái khả năng đó có thể là vượt lên chính bản thân của con người đó. Cũng trong một cái bản thân này, cái bản thân của mọi người chúng ta, nó có thể là địa ngục mà nó cũng có thể là thiên đàng. Và cái sự khác biệt giữa địa ngục và thiên đàng trong mỗi con người của chúng ta không phải do một cái quyền năng nào từ bên ngoài là ban cho. Đức Phật khẳng định rằng muốn được lên thiên đàng hay xuống địa ngục, tất cả là do quyền của một con người chúng ta. Trong một con người của chúng ta ai cũng có cái khả năng, ai cũng có cái khả năng tự mình định đoạt cái số phận của mình ngay trong hiện tại và cho tương lai. Và Đức Phật sở dĩ Ngài khẳng định cái giá trị cao cả thiêng liêng của con người hơn là Thượng Đế, vì chính Ngài là cái người đầu tiên trên cái hành tinh này. Như chúng ta biết rằng trước khi mà từ thân mình khám phá ra chân lý, thì Ngài đã từng đi theo là ngoại đạo hành trì. Ngài cũng mưu cầu, Ngài cũng mong muốn rằng có một cái vị thầy nào đó là sáng suốt, có thể giúp Ngài là tìm ra cái chân lý. Và thế rồi như chúng ta biết, Ngài đã từ bỏ là cả cái giang sơn, nghĩa cung vàng điện ngọc, vợ đẹp là con thơ, tài sản đồ sộ. Ngài đã từ bỏ để làm gì? Để đi tìm là chân lý. Và Ngài là một con người rất là khiêm tốn. Ngài sẵn sàng đi tìm học những cái vị thầy giỏi nhất thời và bây giờ. Và thế rồi Ngài đã đi tìm những cái vị ngoại đạo sư đó. Thế nhưng khi mà Ngài thực hành, Ngài thành tựu những cái pháp môn của ngoại đạo, nhưng mà Ngài thấy rằng những cái pháp môn của ngoại đạo không thể đưa con người đạt đến cái mục đích, đó là thoát khổ. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng sau đó Ngài đã từ bỏ cái phương pháp khổ hạnh như chúng ta được biết. Đó là cái hình ảnh Đức Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni đang ngồi thiền trong một cái trạng thái là hoàn toàn là ốm, hoàn toàn là gầy yếu, là dơ cả là bồ sư. Đây là một cái giai đoạn 6 năm tu hành khổ hạnh theo của ngoại đạo. Và cái phương pháp khổ hạnh đó đã không đưa con người tới cái mục tiêu là giải thoát. Và vì vậy cho nên sau đó chúng ta biết Ngài đã xỉu, suýt chết. Và may là nhờ có cô thiếu nữ Sujata cầm bình bạc sữa đi ngang qua. Và cô gái này đã thấy một cái tỳ kheo ngất xỉu, và cô gái này đã dâng cho Ngài một bát sữa. Và khi đó Ngài đã chần chừ, Ngài không biết rằng có nên uống bát sữa hay là không. Vì theo lời dạy của ngoại đạo thời bấy giờ thì muốn tu hành giải thoát thì cần phải là khổ hạnh, cần phải ép sát. Thế nhưng cái việc ép sát đã đưa Ngài gầy yếu, đưa đến một cái hậu quả mà lúc đó Ngài suy nghĩ rằng nếu như ta không có dùng bát sữa này thì ta sẽ chết trước khi tìm ra là chân lý. Vì thế cho nên Ngài đã dùng cái bát sữa. Sau khi dùng bát sữa xong, cả Ngài cảm thấy con người nó tươi khỏe và trở lại. Và thế là Ngài cầm miệng bát đó, Ngài đi xuống dòng sông Ni Liên Thuyền. Và Ngài đã thốt lên một cái lời nguyền là nếu như trong cái vũ trụ này có một cái gì đó nhiệm màu thì hãy biểu hiện ra cho ta thấy là khi ta thả cái bình bát này xuống dòng sông Ni Liên Thuyền thì bình bát này sẽ chạy ngược dòng. Và khi đó Ngài đã, sau cái lời nguyền đó, Ngài thả bình bát xuống dòng sông Ni Liên Thuyền thì hay thay cái bình bát đó nó đã từ từ nó chạy ngược dòng. Và đây là một cái biểu hiện của trời đất chứng minh rằng là trong cái vũ trụ này nó có một cái gì đó huyền, là huyền bí. Và từ đó Ngài rất là phấn khởi, và Ngài sau đó đã lên ngồi dưới gốc cây Bồ Đề suốt bảy tuần lễ 49 ngày đêm thiền định. Và thế rồi như quý vị biết, cái buổi sáng thứ 49 Ngài đã giác ngộ, Ngài đã chứng được một cái lý của, hay là một cái định luật mà Ngài nói là cái định lý là duyên khởi. Do cái này có mà cái kia có, cái này sinh cái kia sinh, cái này không có cái kia không có, cái này diệt cái kia diệt. Và cái định lý duyên khởi này chúng ta có thể hiểu nôm na rằng đó là luật nhân quả. Và những cái luật nhân quả này, như chúng ta biết rằng nó chi phối toàn bộ cái vũ trụ của chúng ta. Và sau đó Ngài đã chứng ngộ, Ngài đã đắc được một cái trạng thái gọi là niết bàn, hoàn toàn giải thoát khỏi cái phiền não tham sân si. Một cái trạng thái niết bàn mà ngày nay chúng ta thường được biết đó là cảnh giới là Cực Lạc, là một cái biểu tượng của Đại Thừa Phật Giáo về sau này, là cái mục đích mà các tín đồ Phật Giáo Đại Thừa là hướng đến. Thì sau khi mà Ngài đã chứng đạt được cái trạng thái niết bàn đó xong, thì quý vị biết cái gì xảy ra? Thì ngay khi mà vừa chứng ngộ như vậy thì Ngài im lặng. Ngài im lặng. Nhiều sách kinh nói rằng là ngài được nhập vào niết bàn. Nhập niết bàn tất nhiên là chết cả. Nói nôm na là như vậy. Lý do gì? Lý do gì mà Đức Phật Thích Ca vừa khi chứng ngộ ngài đã im lặng hoặc là nhập niết bàn? Lý do là ngài thấy rằng cái trạng thái niết bàn hay là cực lạc đó là một cái trạng thái tâm mà nó siêu việt lên tất cả những cái kinh nghiệm của loài người. Đó. Chúng ta có thể hình dung là một cái ví dụ là như vậy. Ví dụ như một cái con rùa, sau khi nó đi lang thang ở trên mặt đất xong á, nó về nó lội xuống dưới nước á. Thế rồi nó gặp con cá, nó gặp con cua, nó gặp con tôm, nó gặp con sò, con hến vân vân. Thì sau khi nó gặp những cái loài là dưới nước đó, nó mới khoe rằng ta vừa mới ở trên bộ về đây và ta thấy rất nhiều cái sinh vật mà nó đi hai chân. Thế rồi thì những cái con vật ở dưới nước nó mới suy nghĩ rằng thì họ đi hai chân thì cũng giống như ta là còn cái đấy, cái còn có cái vi cá nó bơi lội ở trong nước mà thôi. Nhưng mà con rùa nó không phải vậy, không phải vậy. Nhưng mà tất cả các loài ở dưới nước nó đều nghĩ rằng những cái người, những cái con vật ở đi trên bộ á, có những cái hành vi đi lại giống như chúng ở dưới nước. Một cái ví dụ như vậy để nói đến gì? Một cái ví dụ như vậy để nói đến rằng cái trạng thái mà Đức Phật vừa chứng ngộ niết bàn hay là cực lạc đó là một cái kinh nghiệm mới hoàn toàn. Và cái nghiệm ở đó chúng ta có thể ví như con rùa nó đi trên bộ. Và thế rồi con rùa nghĩ rằng mình không thể nào mình có thể diễn tả chính xác để mà cho những cái bạn bè mình dưới nước hiểu được là những con vật trên bộ đi hai chân. Thì chính như vậy, khi mà ngài chứng ngộ cái trạng thái niết bàn đó thì ngài thấy rằng, vì ngài nếu chúng ta biết rằng trước khi chứng ngộ ngài là hoàng tử, và tất cả những cái môn học của thế gian, thiên văn, toán học, vân vân, là ngài đã kinh qua hết. Và ngài thấy rằng tất cả những cái kiến thức của loài người không thể với tới được cái trạng thái mà ngài vừa là chứng ngộ. Vì vậy trong một thoáng chốc là ngài im lặng. Thế nhưng mà cũng nhân duyên, lúc đó có một vị thiên đọc được cái ý nghĩa của Đức Phật. Và thế rồi vị thiên đó hiện ra trước ngài và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn vị như trong một cái hồ sen, nó có những cái bông sen đang chìm ở trong bùn, nhưng mà cũng có những bông sen nó ngoi ra khỏi bùn, nó mọc lên ở trong nước. Và thế rồi có những bông sen nó ngoi lên khỏi mặt nước và nở hoa là thơm ngát. Thì cũng thế, ở trong cái cõi nhân gian này có nhiều người có thể không hiểu lời Thế Tôn dạy, nhưng mà cũng có thể có một ít người có thể hiểu lời là Thế Tôn. Với cái lời khích lệ như vậy, sau đó Đức Phật đã bắt đầu đi thuyết pháp. Và trong suốt 45 năm thuyết pháp, cả cuộc đời còn lại của ngài, ngài đã đi ra giảng. Và người ta thường nghĩ rằng Phật pháp có tới 84.000 cái phương pháp để ngài chỉ cho con người vượt qua khổ đau, đạt đến giải và giải thoát. Thì trong suốt cái cuộc đời còn lại của ngài thì chúng ta thấy ngài dạy còn cái gì? Như mình vừa biết, ngài đã nhờ phương pháp thiền định để mà chứng ngộ. Và thế rồi trong suốt thời gian giảng pháp của ngài thì thường cuối một cái bài giảng như vậy đó, ngài thường nói: Này các tỳ kheo, đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trống, đây là bạc tha ma, các ngươi hãy thiền định, chớ buông lung, chớ hối tiếc là về sau. Và thế rồi chuyện gì xảy ra nữa? Đó là khi Đức Phật ngay trước khi nhập diệt vào lúc Ngài 80 tuổi. Và khi ấy Ngài A Nan thì giảng cùng đại chúng tỳ kheo, tử chúng đang vây Đức Phật, và ai cũng tỏ ra là buồn, và có người là khóc vì biết rằng Thế Tôn sắp sửa lìa cái cõi đời này. Và thế rồi Đức Phật mới suy nghĩ rằng thật là không phải, nếu như trước khi lìa cuộc đời này mà ta không để lại một cái gì mà mình thường hay gọi là tăng tối, một cái gì đó cho các đệ tử. Vì vậy cho nên là sau khi suy nghĩ về xong, Ngài mới rút toàn Ngài gắn những cái sức khỏe còn lại của Ngài, và Ngài mới bắt đầu nói thì thào với A Nan thì rằng: này A Nan, ngươi phải từ mình thập luộc lên mà đi, từ mình nương tựa chính mình, không nương tựa một ai cả. Này A Nan, ngươi phải từ mình thắp lên cái ngọn đuốc chánh pháp, nương tựa chánh pháp, chớ còn nương tựa bất kỳ gì khác. Này A Nan, ngay hiện tại cũng như trong tương lai, nhưng người nào, đệ tử nào của ta nhiệt tâm tinh thần chánh niệm tỉnh giác, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, thì đó là những người đệ tử tối thượng của ta trong hàng đệ tử. Như vậy chúng ta thấy rằng là ngay trước khi lập chung, Ngài đã thốt lại, Ngài đã dặn dò lại Ngài A Nan, là Ngài dặn dò rằng hãy thiền tử niệm xứ. Thiền tử niệm xứ đấy chính là một cái phương pháp thiền định mà ngày nay chúng ta thường được biết, đó là các xứ năm con, như là Lào, Campuchia, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, họ đang là hành thiền. Đây là thiền tử niệm, thiền tử là niệm xứ. Thì chúng ta lược qua một cái cuộc đời tu tập của tu tập và hoàn pháp của Đức Phật, chúng ta thấy rằng nó nổi bật lên một cái pháp môn rất đặc biệt, đó là pháp môn thiền định. Và thế rồi trong suốt cái thời gian mà Ngài hoàn pháp đó, thì chúng ta thấy là một hôm có nhà vua Bimisara, thì nhà vua này mới là thưa với Đức Phật: bạch Thế Tôn, theo nhận xét của con thì con thấy là phần đông các đệ tử của ngoại đạo thì người nào cũng đau khổ, người nào cũng có vẻ là khốn khổ xấu xí, nhưng mà ngược lại con thấy rằng các đệ tử của Thế Tôn người nào cũng đẹp, người nào cũng là dung nhan, là phải nói là tốt lành. Thì một cái sự nhận xét của một cái vị vua như vậy để cho chúng ta thấy rằng là đã nói lên được cái phương pháp hành trì giữa Phật giáo và của các cái tôn giáo khác. Thấy không? Là những cái người hành trì của cái tôn giáo khác là đã làm cho cái con người nó có vẻ là khốn khổ, nó có vẻ là tiều tùy và không được đẹp. Ngược lại những cái người hành trì theo phương pháp của Đức Phật thì người nào cũng là khỏe, vui, đẹp. Và ở đây chúng ta cũng thấy dễ hiểu thôi, vì như hồi nãy nói, khi mà Đức Phật trong 6 năm hành trì theo ngoại đạo, Đức Phật là khổ hạnh, hành hà là tấn sản. Và thế rồi chúng ta thấy Ngài là nhân sư, tiêu tùy và gì mà suyệt thế. Thì như vậy là đây là một cái câu chuyện để cho chúng ta thấy là vào thời kỳ Đức Phật là Ngài đã có Ngài đã chỉ dạy cho các đệ tử có những cái phương pháp hành trì mà giúp cho các đệ tử biểu hiện ra bên ngoài thân tướng đó là khỏe mạnh và thanh thoát. Và chính cái pháp môn cơ bản nhất vào thời kỳ Đức Phật đó chính là pháp môn thiền. Thiền như chúng ta thường được biết là vào thời kỳ Đức Phật có cái câu nói là im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Thì im lặng như chánh pháp đó chính là thiền, và nói năng như chánh pháp đó là gì? Đó là những cái lời mà bàn thảo luận giữa các vấn đề, giữa các tỳ kheo với nhau, cách làm thế nào để cho ngồi thiền được tốt đẹp, để làm sao để ngồi thiền đưa đến kết quả là như chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì quý vị biết rằng cái tu tập theo Phật giáo nguyên thủy thì cái nó khi nói đến tu tập là phải nói đến thiền Bhavana. Và quý vị biết rằng là tu tập thời kỳ Đức Phật họ đến tu tập là nói đến thiền, hãy nên nhớ cái điều này. Và mặc dù theo dòng lịch sử Phật giáo truyền bá từ Ấn Độ qua các nước là Tây Tạng, rồi Mông Cổ, Trung Hoa, Hàn Quốc, rồi đến Nhật Bản, rồi đến là Việt Nam, rồi đến các nước Đông Nam Á, thì dù theo dòng lịch sử Phật giáo đã phát triển ra thành những cái bộ phái, những cái truyền thống kế tiếp, chẳng hạn như đầu tiên là Phật giáo Nguyên Thủy, sau đó khoảng là 300 năm thì Phật giáo là hiện thừa, rồi 500 năm sau, rồi khoảng 500 sau kể từ thời kỳ Đức Phật nhập diệt ấy, thì Phật giáo đại thừa là xuất hiện. Và khi Phật giáo đại thừa xuất hiện, chúng ta thấy rằng có nhiều cái pháp môn là khác, chẳng hạn như pháp môn là niệm Phật giúp cho con người về thế giới phương Tây là cực lạc, thì nó có những cái sự khác biệt là về biểu hiện như vậy ấy, là nó có những cái lý do về mặt là lịch sử, để một lúc nào có duyên chúng ta sẽ phân tích kỹ là những cái sự khác biệt đó. Nhưng mà để khi nghiên cứu một cái vấn đề gì thì chúng ta nên truy tìm cái gốc, cái tài liệu gốc. Chẳng hạn như cái gì biết một cái luận án là tiến sĩ thì đòi hỏi cái người là nghiên cứu phải đi tìm tài liệu, và tìm tài liệu phải tìm tài liệu gốc thì nó mới là giá trị. Thì trong cái vấn đề tu tập của chúng ta, như chúng ta biết rằng là bây giờ ở ngoài đời khổ chúng ta tìm đến chùa, nhưng mà khi bước chân vào chùa rồi á thì phần đông chúng ta hoang mang là tại vì vào trong chùa rồi mới thấy trời ơi là kinh sách. Cái sách đâu mà nhiều ơi là nhiều, nội đọc không thôi cả đời cũng chưa hết, mà huống gì mà hiểu. Đây là một cái vấn nạn cho Phật tử thế giới, là khi bước chân vào Phật giáo thì cả một cái rừng là kinh sách. Thế nhưng nếu như chúng ta may mắn chúng ta gặp được những cái vị minh sư thì có thể giúp cho chúng ta biết là cái con đường nào ngắn nhất để đạt được những cái là mục đích. Như chúng ta biết rằng là để đạt được mục đích thì có nhiều cái con đường hay nhiều cái phương pháp. Tuy nhiên cái phương pháp nào mà ngắn nhất có thể giúp chúng ta thì đó là điều mà mọi người ai cũng là mong muốn. Và rồi để chia sẻ được quý vị sơ qua về cái mối quan hệ trong một cái rừng kinh và cái sắc đỏ thuộc ba cái truyền thống lớn Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tiểu Thừa và Phật giáo là Đại Thừa. Thì chúng ta biết rằng có một cái vị học giả người Nhật Bản tên là Kimura Kaiken. Ông này là một học giả nổi tiếng, có ba cái bộ luận. Bộ luận thứ nhất là Phật giáo Nguyên Thủy Tư Tưởng Luận, Phật quyển thứ hai là Phật giáo Tiểu Thừa Tư Tưởng Luận, và quyển thứ ba là Phật giáo Đại Thừa Tư Tưởng Luận. Trong các bộ luận đó thì ông ta có đưa ra một cái nhận xét. Ông ta nói rằng chúng ta khó có thể hiểu được tư tưởng Phật giáo Đại Thừa nếu chưa hiểu được tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy. Một cái nhận xét này rất là quan trọng, thưa quý vị. Ý của ông muốn nói rằng muốn nghiên cứu được, hiểu được Đại Thừa đúng đắn thì phải hiểu được tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy trước. Vì vậy cho nên chúng tôi hồi nãy vừa lướt qua cái cuộc đời của là Đức Phật. Thế này, Đức Phật là người, là cái nguồn gốc của đạo Phật. Và như hồi nãy vừa lướt qua, chúng ta thấy cái pháp môn cơ bản của đạo Phật thời kỳ đó, đó chính là pháp môn thiền tự niệm sinh. Đó. Thì chúng ta thấy khi mà quay lại hiện nay, sau một thời gian phải nói khoảng 2500 năm, và hiện nay chúng ta thấy cái gì? Hiện nay chúng ta thấy trên toàn thế giới đang khổ đau. Đang khổ đau vì khủng bố, đang khổ đau vì chiến tranh, đang khổ đau là tại vì là môi trường bị phá hoại, và rất nhiều cái tệ nạn phi đạo đức suy đồi. Và nhiều người nghiên cứu họ nói rằng văn minh bây giờ rất là hiện đại, văn minh đi lên và chúng ta thấy rằng phương tiện hiện nay, máy móc hiện đại, smartphone, rồi xe cộ, rồi máy bay, vân vân, tất cả những cái tiện nghi đó là giúp cho con người là phải nói là tốt hơn. Thế nhưng khi công nghệ khoa học đi lên thì đạo đức nó lại đi xuống. Tiến bộ các men đi lên nhưng mà đạo đức của loài người đang đi xuống. Và vì vậy cho nên rằng cũng có thể rằng các thế giới phương Tây họ rất là đầy đủ về vật chất, nhưng mà ngược lại về phương diện tinh thần họ rất là cảm thấy còn cô đơn, lạc lõng. Và trong một cái dòng sống là luôn luôn là vội vàng, hurry, hurry, hurry up, là một cái sự vội vàng, vội vàng. Và chính cái sự vội vàng đó đã làm cho con người là gì? Cái tinh thần của con người là nó trở nên là mất bình thường. Và chúng ta thấy cái phim là Sạc Lô, cái phim Sạc Lô là cách đây cũng là lâu rồi đó, mô tả là cái cuộc cách mạng khoa học. Cách mạng khoa học là bằng máy móc, là một cái gì việc máy móc lúc đó đang còn là đơn sơ thôi. Thế nhưng mà ông Sạc Lô đã tin liệu rằng con người sẽ mắc bệnh tâm thần. Và chúng ta có những cái phim đó là Sạc Lô khi mà ở trong nhà máy là cứ làm hết, mà cũng cứ làm là như gì máy vậy, thấy không? Mà sau khi kệ mà còn sau khi kệ giấy chuyền thì cổng giấy chuyền dừng lại rồi á, dừng lại rồi mà ông ta cũng vẫn làm vậy. Và khi đi mặc áo quần gì ông ta cũng cái thay, nó trở con người nó trở thành cái máy, không còn là một con người là tự nhiên nữa. Và đây là chính là cái nguyên nhân mà Đại học Harvard hiện nay, Đại học Harvard Hoa Kỳ, họ mới khám phá, họ nghiên cứu là hiện nay là người ta bị nhiều cái bệnh tật là nan y, tim mạch, tiểu đường, huyết áp, trầm cảm, từ tự, vân vân, ung thư. Và họ tìm thấy cái nguyên nhân, nguyên nhân tệ ra là stress. Chính cái là stress, chính là sự căng thẳng, hurry, hurry, hurry up đó, đã làm cho con người là nó trở nên như một chiếc máy. Và khi con người mình nó bị căng thẳng là như vậy á, thì trong cái hệ thống miễn nhiễm của con người nó bị rối loạn, từ đó nó sinh ra là bệnh tật. Và thế rồi họ cũng nghiên cứu tiếp, vậy thì cái gì có thể xóa tan hay là đoạn trừ cái stress đó? Thì tại ra họ nghĩ có thể là thiền định Phật giáo có khả năng đoạn trừ là cái nguyên nhân là stress. Và từ đó họ đã khuyên mọi người, họ đã khuyên là người Mỹ nên hành trì là thiền định. Và chúng tôi cũng có những thời gian đi qua Mỹ ở tiểu bang ở thành phố mà Boston của Mỹ. Chúng tôi được viếng thăm hai cái trung tâm thiền định còn của người Mỹ. Và cái trung tâm, một trong những cái trung tâm đó họ ghi là Bhavana Society. Bhavana có nghĩa là tu tập, Society là cái hội tu là tu tập. Và khi chúng tôi vào đến hai cái trung tâm thiền định đó, hai trung tâm đó nằm ở trong rừng đó. Nằm ở trong rừng. Và rồi họ có những cái khóa hành thiền cho tất cả là mọi người. Cứ một khóa về là 3 tháng. Và khi vào đó phải đóng tiền. Vào đó là phải đóng tiền. Một số tiền là bao nhiêu đó. Và vào đó là ăn, nghỉ ngơi và thiền định. Thì lúc đó chúng tôi có thăm viện và chúng tôi nói rằng nếu như chúng tôi vào đó ở 3 tháng thì phí tổn như thế nào. Họ nói rằng nếu như mà thầy vào thì coi như là miễn phí, tăng sĩ là được miễn phí. Và chúng tôi hỏi nếu như chúng tôi vào đây muốn chia sẻ triết lý Phật giáo có được không, họ nói rằng không được, vào đây chỉ có im lặng và im lặng. Có cái gì thầy vậy? Mỹ đó, một trong những nước tiên tiến nhất của thế giới phương Tây đó, họ đã thấy được cái giá trị của thiền định ở Phật giáo. Và đó họ đã hành trì là thiền định Phật giáo. Và quý vị biết rằng hiện nay cả cái trung tâm của Phật giáo Tây Tạng ở trên toàn thế giới, nghi lễ chỉ là một phần, nhưng mà cái thiền định của họ, họ cũng đang là truyền bá. Và khi chúng tôi trước khi đến đây ở tại, chúng tôi có tham dự một cái pháp hội 4 ngày tại Dharamsala, Ấn Độ, do chính ngài Đạt La Lạt Ma thứ 14 là tuyên thuyết. Thì qua 4 ngày đó chúng tôi cũng thấy rằng chủ trương của ngài Đạt La Lạt Ma là cái Phật giáo Tây Tạng cũng đặt nền tảng trên Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Tây Tạng cũng đặt nặng trên cái lý luận là về phản không của ngài Long Thọ. Và ngài nói thêm rằng mật thừa hay là mật giáo của Tây Tạng chỉ thích hợp cho một thiểu số. Và cái phương pháp tu tập của Phật giáo của mật thừa hay là Kim Cang thừa cũng phải phù hợp với phản không, nghĩa là phải phù hợp với khoa học. Nếu như không phù hợp với khoa học, đó chỉ là mê tín và trầm tồn. Thì như vậy để cho chúng ta thấy rằng là cái hướng đi của con người hiện đại là đang hướng đến thiền định của Phật giáo. Hướng đi hay là cái mục đích là của làng hiện nay là thiền định, là Phật giáo. Thì như vừa rồi chúng ta thấy rằng có người hiện làng này này, người ta thấy rằng thiền là có thể làm cho con người gì là giảm được rất nhiều là bệnh tật. Và họ thấy rằng thiền đã giúp cho cái con người tăng sức là đề kháng, tăng sức là đề kháng. Và như quý vị biết rằng bệnh tật của con người hiện nay rất là nan giải. Khi một cái bệnh mới phát hiện, con người chế ra là kháng sinh để mà chống lại cái con vi mà vi trùng đó, con virus đó. Nhưng mà sau một thời gian virus nó bị gì, virus đó đề kháng lại được thuốc, và thế rồi là kháng sinh bị thất bại Và thế rồi giữa con người và Đức Phật là một sự là kiếm lộc. Và bây giờ khoa học người ta đang là cảm thấy lâm nguy khi rằng là con vi khuẩn hiện nay nó có thể đề kháng được tất cả các loài là kháng sinh. Thì như vậy là cái tây y nó tự rằng là có thể diệt trừ được những là vi khuẩn, nhưng không ngờ rằng vi khuẩn nó có sức tế là đề kháng. Đây là một cái nán giải cho tây y là hiện nay. Thế rồi gì Phật giáo có thể làm gì được cho cái đường hướng phúc cộng nói chung và cho vấn đề loại trừ bệnh tật nói riêng, Phật giáo có thể đóng góp được gì? Thì chúng ta thấy rằng Phật giáo trong đó đặc biệt chính là cái thiền định. Thiền định khi chúng ta tập nó sẽ tăng sức là để là nhiệt kháng. Thì cũng giống như là chúng ta thực tưởng có một cái là một cái thành lũy nhé, một cái thành lũy. Thì cái thành lũy này bì ngoài sông các cái quân giặc không biết từ phương nào, không biết từ nước nào mạnh hay yếu, nó không có thế này. Nhưng nếu như mà cái phòng thủ của cái thành đó mà mạnh, nội lực mà mạnh thì không có con vi khuẩn nào dù cũ dù mới mà có thể xâm nhập được. Nếu như cái phòng thủ của tâm mạnh thì dù cái con dù là có vi khuẩn cũ hay mới, dù mình cũ hay mình mới cũng có thể tấn công được là cái công. Nếu như phòng thủ đề kháng còn của tâm mạnh thì chúng ta thấy rằng thiền định nó giúp cho chúng ta sức đề kháng nhé, nó giúp cho chúng ta sức là đề kháng. Và chính cái thiền định đó nó là thì có cái khả năng giúp cho chúng ta ngăn ngừa bệnh tật cũ cũng giống như mới. Đây là một cái hướng đi mà Phật giáo có thể là đồng góp. Và rồi liên quan đến đề tài hôm nay là gì? Vui khỏe trẻ đẹp. Thì chúng ta thấy rằng là Phật giáo rất là thực tế, thưa quý vị. Phật giáo ngay từ đầu là đặc khác về các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác là nghiêng về thần linh, nghiêng về thượng đế, nhưng mà Phật giáo là nghiêng về con người, nghiêng về cái khả năng của một người. Và cũng giống như kinh Pháp Hoa về sau này là có nói là ta giảm khinh các ngươi vì các ngươi sẽ thành Phật. Nghĩa là đạo Phật rất tin tưởng cái khả năng của chính là con người. Và vì vậy cho nên là chúng ta thấy là khi mà trong cái cuộc sống của con người á, thân và tâm nó còn liên quan là với nhau nha. Khi mà chúng ta buồn á, thì chúng ta dễ sinh ra bệnh và bệnh tật. Mà khi chúng ta vui á, thì bệnh tật nó sẽ hết. Khi nó vui là bệnh tật là hết. Cho nên chúng ta thấy rằng vui nó đi về khỏe. Phải không? Đề tài của chúng ta là gì? Vui, khỏe, trẻ, đẹp. Thì Đức Phật từ đầu Ngài đã khẳng định cái mối quan hệ giữa thân và tâm. Giữa thân và tâm. Thì mối quan hệ giữa thân và tâm thì khi chúng ta biết rằng cái tâm đóng vai trò rất là quan trọng. Đức Phật có nói rằng nếu như có một người đến trước mặt ta nói với ta rằng tôi từ khi nhỏ sinh ra cho đến bây giờ chưa hề mắc một cái bệnh thể xác nào như là đau đầu, sổ mũi, đau tim, đau phổi, vân vân, thì ta có thể tin. Nhưng nếu như có một người nào đến trước mặt ta mà nói rằng tôi trong một giây phút mà không buồn, không vui, không giận, không hờn, không ghen, vân vân, thì ta không tin. Chứ Đức Phật nói như vậy là để ý muốn nói gì? Là Ngài nói rằng giữa thân mình và con mình thì con mình là một cái nguy cơ rất lớn cho con, cho con người, con mình. Con mình đó là bao gồm là gì? Đó là những cái bình thuộc về tính, tính thật. Chẳng hạn như buồn này, giận hờn này, ganh tị này, tham lam này, sân si này, đó. Thì những cái đó là thuộc về là con nghịch. Và cái con nghịch này nó chi phối con người là nặng nề lắm. Quý vị biết rằng là ông Osawa, một cái người mà phải nói là cha đẻ của dưỡng sinh là người Nhật đó, ăn vào lúc là mỗi ngày để chữa bệnh, thì ông ta nói rằng nếu như là ăn phương pháp mà đúng đó, thì trong 3 ngày có thể diệt được, là loại trừ được cái bệnh cảm. Trong 10 ngày có thể xong tiêu hóa, trong 7 ngày đó thì có thể diệt được là ung thư nữa. Nhưng mà ông ta nói cái thứ bệnh mà phải tối thiểu là 10 năm sau mới có thể loại trừ được, đó là cái bệnh dần tham sân si thuộc về con bệnh. Còn cái gì thấy không? Tất nhiên để nói đến cái con bệnh nó chi phối rất nhiều đến là con người. Và chúng ta có thể nói rằng khi buồn thì nó sẽ là bệnh. Khi chúng ta, con của chúng ta mà khởi lên những cái điều bất thiện, tham sân si, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đi tự mình là hại mình. Tự mình là hại mình. Và chúng tôi trước đây có tình cờ đọc được một cái quyển sách, trong đó có nói đến ngàn có ở Ba Lan có một cái câu ngàn ngữ là nói rằng người ác không bao giờ sống lâu. Người ác không bao giờ là sống lâu. Thì chúng tôi dựng cái góc độ về công lý học á, chúng tôi thấy rằng cái người mà ác là công tư của họ là bình hoàng á, họ cứ nghĩ hại người này, nghĩ hại con người khác, lấn chiếm người này, lấn chiếm người kia, đầu óc của họ là bình hoàng. Và chính cái bình hoàng đó làm cho cái đề kháng, làm cho bản thân của họ bệnh tật. Ngược lại chúng ta thấy rằng khi tinh thần chúng ta vui nhé, hân hoan phấn khởi, thì con người mình lại là có sức đề kháng vừa có bệnh và bệnh tật. Chúng tôi thường là chúng tôi có nghe kể một câu chuyện, có một ông là tỷ phú đó, ông ta bị bệnh nan y. Thế rồi bác sĩ nói rằng ông trong vòng 6 tháng là sẽ chết với căn bệnh này. Thế rồi ông ta buồn quá, ông ta nói thôi bây giờ đợi cái giá ta cách xù này, ta đi tha hồ đi khắp thế giới chơi chung chơi cho nó thoải mái. Thế rồi ông dùng tiền rồi ông đi du thuyền rồi đi du lịch, và trong khi ông đi chơi như vậy, rồi tự nhiên có thể 6 tháng trôi qua rồi mà cũng chết, 7 tháng trôi qua rồi cũng không chết, và cuối cùng 5 ngày qua năm gặp ông ta không chết. Thì như vậy để nói lên gì, một câu chuyện thực tế để nói lên khi con người mình không còn sự lo lắng nhé, không còn sự lo lắng thì con người có sức đề là đề kháng. Rất nhiều câu chuyện tương tự là như vậy, quý vị có thể là tìm đọc. Nhưng mà ở đây để cho chúng ta thấy rằng giữa tinh thần và thể xác nó có mối quan hệ mật thiết. Khi mình buồn thì mình bệnh, khi mình vui thì mình khỏe nhé. Đó, cho nên là vui là khỏe. Bây giờ đến trẻ và đẹp. Trẻ và đẹp thì quý vị biết rằng khoa học người ta khám phá như vậy, con người của chúng ta là một cái cơ thể, nó bao gồm, nó là tổng hợp của nhiều cái tế bào, của nhiều cái bộ phận. Chẳng hạn như con người mình gồm có tim, phổi, gan, thận, phải đó, tổng hợp lại làm thành cái con người. Và trong một cái cơ quan như vậy, nó được tổng hợp bởi những cái tế bào. Tế bào gan, tế bào phổi, tế bào da, tế bào xương. Và khi mà phân tích nhỏ dưới cái nghiệm lý á, thì những cái tế bào đó có một cái nhánh, và xung quanh nó có những cái là điện tử là quay xung quanh. Và trong cái nhánh đó nó có chứa những cái nhiễm sắc thể ADN. Trong những cái nhiễm sắc thể đó là nó có những cái cạch xoắn nhé, những cái cạch xoắn. Trong cái cạch xoắn này nó kết giữ những cái tư liệu về gen là di truyền, về bệnh tật của dòng và của dòng họ nghe, những cái yếu tố di truyền cất chứa ở trong cái nhiễm sắc thể, những cái cạch xoắn đó. Và khoa học người ta thấy rằng những cái cạch xoắn đó khi con người đang còn trẻ thì những cái cặp xoắn đó hai đầu nó được bao bọc bởi một cái chất gọi là telomer. Telomer là cái gì? Cứ tự tưởng tượng giống như nó có một sợi dây cáp đồng nhé, một sợi dây cáp đồng nó có những cái vòng xoắn nhé, một sợi dây cáp, và hai cái đầu á nó có gắn hai cái ống đồng bịt hai đầu lại thì hai cái ống đồng ở hai đầu lại thì nó sẽ làm cho cái sợi dây cáp được bền vững, đúng không? Hay là cái sợi dây thừng á, bây giờ mình hiểu cái sợi dây thừng đi để thấy cái sự mà hủy hoại của nó nhanh. Một sợi dây thừng nếu như hai đầu chúng ta là bền nó chặt bọc lại là một cái vật gì mà nó bền như là đồng chẳng hạn đi, bọc hai đầu thì chắc chắn sợi dây thừng này nó sẽ không có bị tuế, phải không? Đó thì tế bào của con người cũng thế. Khi còn trẻ người ta nghiên cứu phân tích ra, người ta thấy rằng những cái nhiễm sắc thể đó khi còn trẻ thì hai đầu nó có hai cái ống đồng telomere bao bọc, và khi theo tuổi tác thì nó càng ngày là càng ngắn dần, và khi nó ngắn dần có nghĩa rằng là cái sức đề kháng của con người giảm lần và dài lâu đó, theo cái quy luật là sinh trụ dị diệt, thì cái chất telomere đó nó càng ngày nó càng còn ngắn dần nha. Và ai mà ngắn nhanh thì người đó già yếu nhanh, bình tật nhanh. Đó, người ta nghiên cứu kể ra cái chất telomere là biểu hiện cho cái mà cho cái khỏe mạnh của cái con người. Đó. Rồi thế rồi là gì? À thì khi con người mình càng ngày càng già càng ngắn là như vậy thì thiên á. À khoa học, đây là khoa học nha. Vì thì không tin thì đi mở cái trang web của chúng tôi, trang web đó có tên là comduc.net.vn nhé, nơi chuẩn cái phần là video. À có cái bài gọi là thiền sống vui là sống khỏe nha, thì trong đó vì thì sẽ thấy thì khoa học người ta thấy rằng thiền á nó lại có khả năng làm cho cái chất telomer đó thay vì ngắn lại bây giờ nó mọc dài ra. Thay vì ngắn lại theo tuổi tác ngắn, theo tuổi tác hoặc là bệnh tật thì nó ngắn, nhưng mà giờ khi thiền á thì nó là mọc dài ra, phục hồi lại là cái có cái sinh lý của con cơ thể. Và khi thiền như vậy á, trong cơ người của mình á là nó tạo ra một cái chất gọi là telomerase là một cái chất kích thích làm cho cái telomer đó càng ngày càng dài ra và trở lại. Cho nên chị thấy những người hành thiền tại sao mà họ lâu dài, những cái người mà hành thiền là họ lâu dài và họ rất ít là bệnh tật. Bây giờ là chúng tôi là cái người mà đã hành thiền từ năm 1973, tình cờ 1973 chúng tôi đã hành thiền, và quý vị biết rằng chỉ trong vòng là chưa tới một năm mà tất cả những cái điều chỉnh bình tật trước đó, trước khi mà chúng tôi học thiền nhé, lúc đó chúng tôi 20 tuổi đang còn sinh viên, đang còn ở địa cầu, thì quý vị biết rằng chúng tôi bị yếu tinh hay là hồi hộp, và rồi hai bàn tay là luôn luôn là bị ướt, luôn luôn ướt, và rồi là gì, ban đêm nằm ngủ là nó cứ chập chờn không thể là ngủ được, không thể khó mà có được một giấc ngủ sáng. Và rồi nếu như chúng tôi mà chạy từ đây ra thì cổng đó là xịt, chạy ra ở tha đó cái xịt gì sao đi tiếp nó đập mạnh xịt. Học á chẳng học nhưng mà không tập trung. Khi chúng tôi cầm một cái quyển sách này, nhìn người ngoài nhìn vô thì có vẻ là cái chàng này có vẻ là chẳng học này, nhưng mà khoảng vài phút sau quyển sách nó đâu thì đúng lúc đó mình phải giật mình, cũng vẽ ra là nghĩ nói mới chẳng học, mới cầm quyển sách có vẻ là siêng năng, nhưng mà vẽ ra thân thì ngồi đây mà cái đầu óc nó là nghĩ ngợi ở nơi khác. Đó. Quý vị thấy rất Thì khi chúng tôi hành thiền một cách tình cờ thôi, lúc đó chỉ có niềm hơi thở vào, niềm hơi thở ra, mà quý vị biết rằng tất cả những điều chuyển đó lập điểm đó. Và thế rồi từ đó chúng tôi cứ đi tới, đi tới, và sau đó xuất gia, sau đó được dịp là đi du học. Và quý vị biết rằng chúng tôi qua Ấn Độ năm 1991, một trong hai người đầu tiên sau năm 75 được đi du học tại Ấn Độ, theo cái việc học bổng của nhà nước, của chính phủ là Ấn Độ. Và chúng tôi đã đạt được hai bằng là tiến sĩ. Tiến sĩ đầu tiên là thực học là 6 năm sau, là một năm 1997. Và 6 năm sau, năm 2003, chúng tôi đạt cái bằng tiến sĩ triết học lần thứ hai tại Ấn Độ. Và quý vị biết trong cái thời gian học tại Ấn Độ, khi mà thi á, quý vị biết rằng là trong đầu óc á, là nó hiện ra những cái gì mà mình soạn bài đó. Mình soạn bài, quý vị biết khi mà soạn bài là một cái tờ giấy này mà cái góc này bị vàng, bị vàng, hoặc là cái chữ này bị hơi co vậy, thì tất cả những cái là còn là những cái dấu vết đó, khi mà chúng tôi làm bài là nó hiện ra giống như là copy vậy. Quý vị thấy cái bộ nhớ nó tốt là như thế nào, thì kể ra như vậy á, để chúng ta thấy rằng là cái thiền của Phật giáo nó giúp cho chúng ta rất tốt về mặt gì, về mặt là thể xác, về mặt tinh thần, chưa nói là nó giúp cho chúng ta đi một cái hướng tốt đẹp về phương diện là tâm linh. Thì quý vị thấy bây giờ quý vị là thấy tôi ở đây là bao nhiêu tuổi nào? Quý vị nhìn bản thân của tôi khoảng bao nhiêu tuổi? Nếu như quý vị đừng xem những cái thông tin là trước đó, quý vị có thể đoán bao nhiêu tuổi? Khoảng bao nhiêu? Tôi khó đoán đấy, một tuổi khó đoán. Nhưng mà đại khái là nó trẻ hơn tuổi. Thì đấy là một cái bằng chứng để cho chúng ta thấy nhé. Và khi quý vị biết rằng đó, ở đây chúng tôi có ông thầy Minh Không đó, chỉ trong thời gian mới có tuần là 10 ngày thôi, quý vị cứ hỏi ông thầy Minh Không là biết. Chúng tôi đặt người xuống kể là khoảng vài phút sau là ngủ rồi, đặt vài phút sau là ngủ, dù có đến hoặc là bất ngờ. Để thấy cái giấc ngủ hẳn đi rất là nhẹ nhàng. Và trong khi mà đi tham quan thì vì thấy rằng chúng ta không thua gì là những cái người trẻ này. Thì để nói đến gì? Để nói đến thiền nó có cái khả năng nhé. Thiền nó có cái khả năng làm cho con người được tốt đẹp, được tốt đẹp trong cái cuộc sống này. Cho nên rằng là vì thấy rằng cái đề tài hôm nay chúng ta thấy rằng cái về sau đó là gì? Trẻ mạnh đó. Từ thời kỳ Đức Phật là nhà vua đặt phân biệt ra, nhà vua nói đệ tử ngài của ngài đạt không lẽ như là đệ tử của Đức, của Đức Phật. Và khoa học ngày nay người ta đã cho biết rằng thiền nó sẽ làm cho con người gì, trẻ lâu là lâu dài. Và khi mà nói đến trẻ là nó có cái liên hệ trẻ thì cái nào nó cũng là mới đẹp. Và cái đẹp đây là không phải là cái đẹp là hình thức, không phải là cái đẹp mà chúng ta là bôi son là tô phấn vân vân, không phải là cái đẹp đó. Mà cái đẹp này là nó hồng hào, máu huyết là hồng hào, và cơ thể nó vận hành còn cả cái hệ thống nó vận hành tốt là tốt đẹp. Cho nên rằng là cái đề tài hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị cách sống vui khỏe trẻ là trẻ đẹp. Đây là một cái đề tài nó rất là thực tế. Và Đức Phật từ ngàn xưa ngài đã dạy rằng này các tỳ kheo, pháp của tác giả là thiết thực với hiện tại, đến để mà thấy, đến để mà chứng, không phải đến để mà tin. À, còn cái gì này? Pháp của ta dạng là thiết thực hiện ra. Pháp của ta đây là tất nhiên những cái lời dạy của Ngài. Và những cái lời dạy của Ngài là nó thường liên quan đến những cái phương pháp để mình giúp con người giải quyết những cái vấn nạn còn của mình. Và khi nói rằng là đạo Phật có 84,000 là pháp môn. Cái con số 84,000 pháp môn là tất nhiên là 84,000 lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta biết rằng lời dạy của Đức Phật là khi có một cái sự việc gì khó khăn thì Ngài dạy để mà giúp cho thì con người đó vượt qua cái khó còn cái khó khăn. Thì 84,000 pháp môn này, cái con số này chúng tôi nghiên cứu và thấy rằng đó là do Ngài phán nạn. Sau khi Đức Phật nhập diệt thì 3 tháng sau là về phòng tăng già Ấn Độ, người ta mới tập hợp lại những lời dạy của là Đức Phật. Trong đó 500 vị tỳ kheo được, 500 vị A La Hán là chứng ngộ rồi đó, là được mời để mà tiếp tập lại những cái lời dạy còn của Ngài. Thì Ngài A Nan lúc đó là chưa đắc A La Hán, chưa phải là chứng ngộ, và Ngài A Nan không được mời. Vì vậy cho nên là Ngài buồn. Nhưng mà rồi trong một tích tắc là Ngài với là một cái mong ước được đứng vào trong hàng ngũ là tăng đoàn để mà tiếp tục là những lời Đức Phật dạy. Và như chúng ta biết là Ngài đang là thị giả của Đức Phật. Vì vậy cho nên những cái câu chuyện mà Đức Phật giảng pháp là Ngài đều là nhớ hết. Nếu như trong cuộc kiệt tập mà không có Ngài A Nan, đây là một thiếu sót rất là lớn. Nhưng mà cũng may rằng là Ngài A Nan sau đó Ngài tiến hộ và Ngài được gia nhập vào trong nhóm 500 người để mà kiệt tập là những lời là Đức Phật dạy. Thì chính Ngài A Nan đó là Ngài đã cùng đọc. Và nếu chúng ta biết rằng thì Đức Phật là chưa có hiểu biết tất cả những cái bài giảng của Đức Phật là bằng cách là nhớ lại, cần dùng cái bộ óc này để mà nhớ, để mà nhớ là chuyện khả như là chúng ta có kiến thức là như bây giờ đó, bây giờ có chịu biết. Nhưng mà thời kỳ đó là vấn đề cùng đọc đó, đọc và chẳng hạn như là cô này lên cùng cái bài kính đó, và khi mà cô định dạy một con cố cùng là cái bài kính đó thì tất cả hồi chúng này lắng nghe và xem thử cố cùng là lặp lại có đúng dư thiếu ở chỗ nào. Thế rồi lúc đó là cô là được làm nhé, cả hội chúng đề nhé. Xong rồi cô xong rồi thì định là anh này đứng dậy cùng là nhớ lại cái bài kinh nào mà Đức Phật là dạy, thấy không? Là đứng dậy là cùng đọc dư thiếu ở chỗ nào. Lúc xưa là ta kiệt tập là bằng cách là như vậy. Thì Ngài A Nan là Ngài nhớ lại cái 84,000 cái bài giảng không của Đức Phật. À, vì vậy cho nên hiện nay như khi chúng ta nghe nói đạo Phật có nhiều cái phương pháp lắm, có tới 84,000 là pháp môn. Lý do là như vậy, lý do là Ngài A Nan ngài nhớ những cái lần đó nhé. Như vậy tôi nghe một thời Đức Phật ở tại xã về hoặc ở Câu Thi Na ở trong cái khu rừng ở lúc đó, những cái việc này việc khác đó nhớ là trùng động 84,000 là cái buổi là tiếp diễn. Thì như vậy là chính rằng là cái mà tùng đọc là như vậy, làm cho cái con người là nhớ. Cho nên là chỉ định việc mà luyện, còn luyện cái bộ óc chính cái thiền biết cho con người gì là bộ nhớ được là tốt nhất. Và như vậy là chúng ta thấy rằng trong thời gian hơn một giờ vừa qua, chúng tôi đã giúp cho quý vị chia sẻ vắn tắt là cái cuộc đời thành đạo, rồi cuộc đời tu học thành đạo và hoàn pháp của Đức Phật. Trong đó Ngài nếu bật lên cái phương pháp đó là thiền, phải không? Cá người về thiền. Và rồi hiện nay thế giới người ta cũng đang ứng dụng thiền của Phật giáo, mặc dù họ là đang thuộc nhiều tôn giáo khác. nhưng họ cũng ứng dụng thiền để mà phục vụ giải quyết ngay những cái bế tắc thuộc về tinh thần ngay hiện, còn ngay hiện tại. Và qua những cái lời chia sẻ vừa rồi cho quý vị thấy khoa học người ta cũng xác nhận rằng thiền có thể làm cho con người vui khỏe trẻ và trẻ nhẹ. Đó, khoa học lại chứng minh rằng những cái gì mà Đức Phật trước đây 2000 năm ngài là đại giải. Vì vậy cho nên là qua buổi chia sẻ hôm nay chúng tôi nhắc lại những cái điểm cơ bản nhé của Phật giáo để chúng ta có một cái hướng đi, một cái phương pháp là tu tập mà có thể nói là ngắn nhất trong nhiều pháp môn đó thì thiền là một pháp môn mà có thể nói là ngắn nhất, giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu như Đức Phật Thích Ca là mong muốn, đó chính là thiền tử là niệm xứ. Thì chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, có thời gian chúng tôi sẽ hướng dẫn các quý vị trong thời gian ngắn nhất có thể được, quý vị có thể ứng dụng cái pháp môn này trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn.